Thiện, nhiếp thọ bất giác đó là cái làm cho tàn thức khởi, rồi từ tàn thức khởi cái mới có năng nhiếp thọ, sở nhiếp thọ, rồi năng nhiếp thọ, sở nhiếp thọ tức là cảnh và tâm, rồi cái mình tâm nó là tâm hư dối đó, từ từ đó cái tâm hư dối nó mới chạy theo cảnh đó, cho nên tới cái thứ hai, rồi thức tánh luôn luôn là đuổi theo phân biệt, rồi đến cái thứ tư là luôn luôn hướng về sắc, tức là sáu trần. Xong nha, thứ nhất riêng chỉ bất giác làm nghĩa nhân duyên của tàn thức, để rõ thức chẳng rời tâm à, thì cái nhân thứ nhất là chỉ cho bất giác, thì cái bất giác đó là để rõ rằng cái thức đó nó không có rời tâm, bởi vì tàn thức cũng cứ gọi là tâm, chỉ vì bất giác liền thành thức tướng, nên nói dòng nước tàn thức và sóng chuyển thức sanh à, nghĩa là bởi vì sẵn có Như Lai tàn tâm mà bây giờ mình quên cho khởi bất giác, bởi khởi bất giác cho nên có cái năng kiến và sở kiến, hay là năng nhiếp sở nhiếp, đó thành ra có cái thức tướng, rồi từ đó thì có cảnh và có tâm, do đó cho nên các cái dòng thức đó nó từ đó mà nó mới chuyển thành ra các cái thức khác. Nước là dụ cho tâm, dòng nước sống ngoài dụ cho tàn thức, chuyển thức à, nghĩa là nước là dụ cho cái tâm thể hay là Như Lai tàn tâm, còn cái dòng nước là dụ cho thức thứ tám, còn sống ngoài à, sống ngoài dụ cho tàn thức và chuyển thức nghĩa là cái dòng nước rồi sống ngoài, thì dòng nước mình tạm dụ cho cho là tàn thức, còn sống ngoài dụ cho chuyển thức, vậy cho nó dễ hiểu. Tự tâm là Như Lai tàn tâm đó. Như Lai tàn tâm bởi bất giác nên hiện nhiếp thọ, nhiếp thọ là kiến phần và tướng phần đó. Từ cái Như Lai tàn tâm mà khởi ra bất giác, tức là một lần quên nó thành nó khởi ra cái năng kiến và cái sở kiến, gọi là kiến phần và tướng phần. Rồi kiến phần là năng nhiếp, tướng phần là sở nhiếp đó, có cái năng nhiếp, cái sở nhiếp, nhiếp tức là nó thu hút đó, nó thu hút về đó. Nếu chẳng phải bất giác thì tâm có lỗi sanh ra thức, cái câu này dễ hiểu không? Nếu không có cái bất giác thì có cái lỗi tâm sanh ra thức, nó là Như Lai tàn tâm là chỉ cho cái thể thanh tịnh, mà thể thanh tịnh thì nó không thế nào mà sanh ra cái thức ô nhiễm được, phải không? Mà nếu mà không có cái bất giác rồi mới sanh ra thức ấy, thì nói rằng cái thanh tịnh sanh ra cái ô nhiễm thì nó không đúng. Như vậy thì cái ô nhiễm sở dĩ có là bởi từ cái bất giác. Cũng như nước nó có sanh sống không? Mà nếu không có bởi những cái động tác nào bên ngoài, là gió hoặc là một cái gì mà nó làm cho dậy sóng, thì người ta nói nước thành sóng. Mà đa số người bây giờ hay nói rằng nước thành sóng, mà nước đâu có thành sóng. Nếu không có gió đó, như nước mà để trong hồ thì nào nó thành sóng đó. Như vậy thì nước không có thành sóng, mà do có gió mà có những cái tác động nào đó, ví dụ mình nhảy ùm xuống hồ thì nó nổi sóng lên, thì như vậy cái sóng là do tác động khác chứ không phải do nước, phải không? Bởi vậy cho nên nếu mà nói rằng không có cái bất giác thì Như Lai tàn tâm có cái lỗi sanh ra thức, phải không? Mà Như Lai tàn tâm là thanh tịnh, mà thức đó là ô nhiễm, không thể cái thanh tịnh sanh ô nhiễm được. Như vậy là từ cái bất giác, cho nên từ cái bất giác đó mà nó dấy động sanh ra cái tàn thức, có cái năng nhiếp sở nhiếp đó. Do bất giác hiện nên biến giống như là trần cảnh à, hư ngụy từ vô thủy, tức là cái sở hiện của bất giác, nghĩa là cái bất giác nó hiện ra cảnh à, thì khi hiện ra cảnh rồi thì cảnh là cảnh hư ngụy, mà mình vọng thích cái đuổi theo cái cảnh đó, nha. Vì vậy mình nói cái hư mỹ nó từ vô thủy. Chữ vô thủy này nó có hai cái ý. Ý thứ nhất, vô thủy là chỉ cái thạch là xa xôi, phải không? Không có đầu mối. Còn nghĩa thứ hai, cái gì nó là vô thủy là cái nó hư dốt. Tại sao? Nó không biết gốc từ đâu, phải không? Nếu có gốc từ đâu thì nó mới thiệt. Mà nó không biết có từ đâu thì cho nên không biết có từ lúc nào, không biết có từ bao giờ, thì tức là nó không có cái gốc ban đầu. Mà không gốc ban đầu thì thiệt sao được. Cho nên nói vô thủy. Do bất giác hiện nên biến giống như trần cảnh, bèn thành cái tập khí, sắc vân vân. Khi do bất giác hiện ra biến giống như trần cảnh, rồi bèn thành cái tập khí, sắc vân vân, chạy đuổi theo. Thì cái này như hôm trước mình dùng ví dụ, khi ngủ mê mộng thấy cảnh, thì giờ hỏi mộng từ đâu mà có. Có thể có nói mộng từ thức, từ tỉnh mà ra không? Tỉnh thành mộng được không? Tỉnh đâu có thành mộng, phải không? Mà nếu không có cái mê thì người ta nói chắc tỉnh thành mộng, phải không? Bây giờ mình thức đấy thì không có mộng, mà lát mê thì có mộng, ngủ mê thì có mộng. Thì cái mộng đó, cảnh trong mộng, người trong mộng, gốc từ mê mà ra, phải không? Mà mê cái gì? Nếu nó mê thì tức là quên, quên cái gì? Quên cái tỉnh. Như vậy thì nói mê là phải có cái tỉnh trước nó mới mê, phải không? Cho nên nói bất giác thì trước phải có cái gì mới bất giác chứ. Chứ như không làm sao nó bất giác được, phải không? Bởi vậy cho nên trước có Như Lai Tàng Tâm, rồi quên cái Như Lai Tàng Tâm rồi mới khởi cái giọng thuyết. Cũng như mình quên cái tỉnh đi mới tánh mê. Như vậy thì mình thấy rất là rõ ràng, nó cụ thể như vậy. Mà lâu nay mình ít có hiểu tới cái đó. Nghe mình cứ nói là bất giác, nói bất giác như sao bất giác. Nghe khi nói bất giác thì có cái giác ở trước, phải không? Cũng như nói mê thì trước có cái tỉnh, bởi có tỉnh mà không giữ được cái tỉnh cho nên thành mê, phải không? Chứ nếu không có cái tỉnh làm sao nó mê được. Như vậy thì nói là mê, hay là mình nói theo danh từ chuyên môn ở trong kinh là vô minh, không sáng, trước là sáng cho nên mới có cái không sáng, mà có không sáng cho nên rồi dễ thấy cái không sáng trở lại cái sáng. Bởi bây giờ mình tỉnh cho nên lát nữa mình ngủ cái mình mê, mê cái mộng, thì mộng từ mê mà ra, thì đã là từ mê mà ra cho nên mình giật mình thức dậy hết mê cái là trở về tỉnh. Như vậy thì có mê là biết trước đã tỉnh, phải không? Biết trước là tỉnh. Thì bây giờ đây mình đưa nó trong cảnh này gọi là cảnh mê, thì mình dẹp hết cái cảnh mê thì nó hết trơn. Nếu ai hiểu là hết cảnh mê là hết trơn, nó là giống như là nó hết, hết cảnh mộng là hết trơn. Hết trơn không? Hết cảnh mộng tức là tới cảnh thức chứ gì, phải không? Hết mộng tức là tới thức, chứ không có hết trơn. Mà nói bây giờ lát nữa mà hết mộng là hết trơn, đó là cái hiểu lầm, hiểu lầm quá lớn đi. Hết mộng tức là trở về cảnh thức đó. Hết mê là trở về cảnh giác, chứ đâu có cái không. Như vậy cho nên hiểu cho thấu đáo chỗ đó rồi mình mới thấy trong kinh chỉ nó quá sâu xa. Bây giờ chúng ta đưa mê vì chúng ta chạy theo cái hư dối tập khí của nhiều đời, hư dối đó. Bây giờ mà mình dừng được tập khí hư dối thì đó là hết mê, mà hết mê đó là cảnh tỉnh với người khác, phải không? Bởi vậy cho nên nói rằng khi mà mình qua trở về, qua khỏi được cái bất giác thì trở về Như Lai Tàng Tâm, chứ không phải đó, lúc đó là hết. Thức có công năng liễu biệt sự vật, sẵn có tánh phân biệt nên gọi là thức tánh. Nó tự tánh thức đó, hay là tánh thức tánh tự tánh. Bởi vì nó có cái công năng, nói tới thức là nó công năng liễu biệt sự vật, vì vậy mà nói đó là tánh. muốn thấy tức là tác ý, à, mình có cái tác ý cho nên mới dấy lên cái đuổi theo. Nên nói phù căn tứ trần dông rủi theo sắc. Phù căn tứ trần tức là chỉ cho sáu căn mình, do bốn trần hợp lại, đất nước với lửa hợp, nó thành ra căn. Thì những căn nó luôn luôn đuổi theo sắc, à, có căn nào mà không đuổi theo sắc hơn, à, vì vậy cho nên sắc trần là chỉ luôn cho thanh hương vị xuất phát đó, năm trước rồi năm căn luôn luôn là đuổi theo năm trần. Mà tại sao mình đuổi theo, luôn luôn đuổi theo? Tại mình mê cho sắc đó là thiệt, phải không? Cho nên mình mới đuổi theo. Nếu mình tỉnh biết sắc trần nó cũng là từ cái mê tâm mà ra, thì như vậy sắc trần và cái thanh hư dối này gốc từ một phe mê mà có, nó không thiệt, giống như mộng. Thì mình thấy được cái đó thì nó hết đuổi theo. Bởi vậy nên là mấy huynh đệ thấy mình học kinh Kim Cang, cái sau cái bài kệ chót thì phải quán sao, Phật dạy mình quán sao: nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn bào ảnh như lộ, diệt như điện. Nó phải thấy rõ các pháp hữu vi, tức là các pháp sinh diệt này, nó như mộng, như huyễn, như danh. Thấy như vậy đó là tỉnh, còn nếu thấy nó thiệt đó là mê. Thì Phật dạy vậy, thuộc lòng vậy đó, mà tỉnh thì mê. Tỉnh thì mê nó dùng đi. Nghĩa là mỗi tối lên chùa đọc cho Phật nghe: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, đủ hết, phải không? Ngủ vững, nông vững đều cũng như thế. Nói rõ ràng. Mà rốt cuộc là ra khỏi thì sắc thiệt, sắc không phải là không. Như vậy thì mới thấy mình tu thì tu cái miệng, mà không tu thiệt, không có tu ở trong tâm, không tu ở bằng trí tuệ, nên chỉ miệng nói mà không có hàng quá, hàng chiếu. Bởi vậy nên rồi không có buông nó được. Chứ nếu mà mình hàng quá, hàng chiếu, rõ ràng năm trần là không thiệt, thì có đuổi theo làm gì, phải không? Biết năm cái không thiệt, ai càng đuổi theo. Nhưng mà khổ nổi ở thế gian là biết không thiệt mà vẫn đuổi theo. Kỳ lạ, thấy không? Như vậy là mới thấy cái cuộc sống của mình. Mình nói rằng ấy, khi mê thứ nhất đó, tức là bất giác, mà có cái năng nhiếp tử nhiếp, tức là có cảnh và có tâm, thì cái đó, cái mê đó nó sâu, nó xa quá. Còn bây giờ đấy, tại mê nhiều kiếp, đuổi theo cái hư quỷ nhiều đời rồi, cho nên bây giờ chính trong khi sống mình tưởng chừng như thực đây á, mà biết những cái giả mà cũng thích, cũng mê như thường. Quý vị thấy mình đi coi cải lương mà mình coi những cái vở kịch này kia á, cái đó thiệt hay giả? À, đã nói là đóng kịch mình sao thiệt, phải không? À, thường thường mà ai mà nói gì làm gì mà có cái tính cách gạt gẫm mình á, thôi đừng có đóng kịch, phải không? Vậy mà tại sao lại mê đi coi kịch? Biết nó giả mà sao lại mê nó? Rồi thấy những tuồng chiếu bóng rồi gì, ôi thôi, toàn là giả không à. Quý vị thấy mình giả mấy đó, những cái người diễn viên mà trong cái tuồng chiếu bóng đó đó, nó là giả rồi, phải không? Nó đâu phải là những con người thật. Rồi họ giả ra họ làm, đó là một lớp giả thứ nhất. Rồi ở bên đây mình coi đó là thấy cái bóng của họ thôi, chứ mà thấy cái thiệt, mà là cái giả thứ hai mà mê không? Như vậy giả thứ nhất, giả thứ hai, hai lớp giả mà vẫn mê như thường. Như vậy thì có phải mình được mê trong cái giả không? Đó, như vậy để thấy rằng cả thế gian đưa đắm đuối chìm, chết chìm trong cái hư dối. Hư dối thực sự vậy. Nghĩa là luôn luôn người ta chết chìm trong đó, không có một phút giây tỉnh. Hết cái giả này đuổi theo cái giả kia đó. Rồi từ những cái giả, giả đó rồi theo những cái giả khác, rồi móng tay chân đỏ đỏ giả hồng, rồi môi mép đỏ đỏ, má chân hồng hồng, toàn là cái giả không à. Vậy mà ta chịu thấy, ta ưng thấy cái giả đó, thì như vậy thì thiệt ra bởi vì ta ưa giả, Với giả là cứ cả ngày sống trong cái mê cái giả, không sai kia trong cái giả, phải không? Như vậy thì cái cuộc đời mình chìm trong cái giả, luôn luôn mình giả, không có chịu trở về cái thực. Đó là cái lối nói, cái lối hư ngụy từ vô thủy là vậy. Nó tại đuổi theo cái hư ngụy, rồi mình chìm trong cái hư ngụy đó, không có tỉnh, không có thức. Này đại huệ, như nhãn thức sanh tất cả các căn vi trần, lỗ chân lông, đồng sanh theo thứ lớp cảnh giới sanh, cũng lại như thế. Thí như gương sáng hiện hình các sắc, đại huệ, ví như gió lớn thổi nước biển cả. Ở đây thì Đức Phật cũng chỉ cho như là cái nhãn thức sanh, thì tất cả các căn và các trần cho tới mọi sự vật trong ngoài đồng sanh, rồi hoặc là nó theo thứ lớp sanh, đồng sanh tức là chống sanh, theo thứ lớp sanh tức là thứ lớp sanh, rồi các cái đó nó đều như vậy. Mà những cái sanh ra đó giống như là bóng trong gương, như là gió thổi nước biển vậy, sống mà chứ không có thiệt. Đây là nói tám thức chống sanh là thứ lớp sanh, đồng sanh là chống sanh, thứ lớp là thứ lớp sanh, các căn lỗ chân lông thuộc về căn, vi trần thuộc về trần. Như nhãn thức là lấy nhãn thức lệ cho các thức, nói nhãn thức là nói so với các thức khác mà nói. Các thức mỗi cái chia ra chống và thứ lớp đều y căn trần mà có thức hiện, nên nói cũng lại như thế. Nghĩa là căn ở trong căn, ở ngoài trần, các thức theo đó mà hiện. Mà hiện cái nào chống, cái nào thứ lớp, xét trực tiếp. Hai cái thí dụ ở dưới, tự biết ý chỉ của dụ. Chống như một thức, chống duyên nhiều cảnh, hoặc các cảnh đồng đủ, các thức chống thanh. Thí dụ như con mắt mình nhìn ở cái giảng đường này, khi mình nhìn á, mình chỉ thấy có một cá, một vật, hay là thấy được tất cả. Mình nhìn thấy bao nhiêu người cũng đều thấy qua hết, phải không? Cái gì có trước mắt mình đều thấy hết, thì đó là đồng hay thứ lớp. Chứ không phải mà nó nhìn mình thấy những người bằng số 1, rồi mới lần lần thấy bằng số 2, lần lần thấy bằng số 3, đó là thứ lớp, phải không? Cái này nhìn thấy thì tất cả đều hiện một lượt, cho nên đó là chống sanh hay là đồng sanh. Còn tỉ dụ như lỗ tai mình nghe tiếng thì nghe tiếng, giả sử lúc đó có tiếng người nói, có tiếng tấm đánh, có tiếng xe chạy, có tiếng máy bay, có tiếng kiển gì vân vân, mình có nghe lượt hay là nghe đợi nghe cái này rồi mới nghe cái kia? Nghe một lượt thì đó là chống sanh, chống sanh về. Như vậy cho nên nói rằng các cái căn thì nó có thể chống sanh, nhưng mà có cái khác là ý thì nó phải thứ lớp sanh. Chống như các thức chống duyên nhiều cảnh và các cảnh đồng đủ các thức chống sanh. Lại năm thứ trước có thể nói năm cảnh đồng đủ đồng thời chống sanh. Nếu về ý thức năm cảnh đối diện chỉ có theo thứ lớp mà duyên. Ví dụ như giờ ý thức thì nó theo năm cái cửa mà để nó phủ phân biệt. Ví dụ như bây giờ ngồi bao nhiêu người mình thấy hết, mà muốn phân biệt người nào thì lúc đó cái ý thức nó dấy lên, nó có thể phân biệt được chục người không, hay là nó phân biệt từng người. Ví dụ muốn phân biệt A thì coi hình dáng sao, thì phân biệt đó rồi mới qua B, phải không? Như vậy thì thứ lớp là ý, còn năm cái thức trước thì nó chống, nên là đồng thời nó có hết. Năm thức trước gồm chống và thứ lớn, còn ý thức chỉ thứ lớn không có chống. Tâm nói chung lại đều y căn trần dẫn phát, thức thể tùy đó mà hiện. Do có căn trần dẫn phát cho nên thức theo đó mà phát hiện sanh ra. Thức thể là trên tướng của tàm thức, cho nên dùng gương và biển dụ cho thức thể, sóng và gió dụ cho căn trần. Nên là gương dụ cho cái thức thể, còn sóng và gió dụ cho sắc và căn và trần. tức là gió thì do gió cho nên sóng nó mới dậy, còn nước biển nguyên là không có thanh sóng, phải không? Nó như tất cả cái bóng hiện trong gương, thì bóng hiện trong gương, mặt gương nó không rời bóng. À, để nói cái chân thức hay là thức thể nó không rời các cái vọng tướng của thức, vọng tướng thức sanh không rời thức thể, cũng như bao nhiêu sóng giấy động không rời nước, phải không? Đó là để ví dụ cho mình dễ hiểu. Sắc và gió vốn tự không biết, gương và biển y nhiên trong sáng. À, sắc và gió tức là các cái khi mà hình sắc hiện, những cái bóng hiện trong gương nó có biết nhau không? À, nó không biết nhau. Còn sóng nổi lên, gió thổi sóng dậy thì gió và sóng có biết nhau không? À, nhưng mà khi đó tất cả cái đó khi có hình sắc ở trong gương, cái gương có bị tối không? Khi sóng dậy đầy mặt biển mà nước nó có thiếu có dư gì không? Nó cũng vậy thôi. À, như vậy cho nên nói là gương và biển y nhiên trong sáng, chỉ vì bất giác bèn thấy sai biệt. À, nghĩa là nếu vì bất giác mà mình không thể thấy được cái thể trong sáng đó, mà mình chỉ thấy được cái tướng sai biệt, thì cái vụ gương bóng ở trong gương thì cái đó cụ thể trong phần, thấy không? Nghĩa là khi mình nhìn mà mình chú nhìn vào gương để tìm bóng hay là tìm mặt gương? Mình nhìn vào gương thì cứ nhớ bóng chứ không bao giờ nhớ gương. Đó. Như vậy thì không bóng nào rời gương, mà mình chỉ biết bóng mà mình không nhớ gương, phải vậy không? Đó. Thì đó là cái điều mà tất cả chúng ta đương mê đó. Mới biết hiện lượng năm thức cùng với thức thứ tám đồng công năng. Cái câu này là cái câu chứng minh cho cái người tu thiền. Hiện lượng của năm thức và cái hiện lượng của thức thứ tám đồng một công năng. Bởi vậy thì Kinh Lăng Nghiêm mới nói ngay nơi mắt mình, tai mình, nó có cái biết mà không sanh diệt, phải không? Đó, có cái biết không sanh diệt thì cái biết đó gọi là hiện lượng. Đó, mình biết sống trở về cái nhân hiện lượng đó, cái nhân không sanh diệt đó là biết trở về. Vì khi mà năm cái căn ở ngoài nó có, hay là sáu căn nó có cái hiện lượng của nó, hay là có cái tánh chân thật của nó, không sanh diệt của nó, mình biết sống cái đó, lấy đó làm nhân tu thì sẽ đưa tới cái kết quả không sanh diệt. Vì tám thức đều có cái hiện lượng hết, mà thường thường hay nói là nói sáu thức trước. Bởi vậy cho nên cái câu chuyện trong nhà thiền mà mình nhớ hoài là câu chuyện mà của ngài Dược Sơn với của ngài Vân Nham, thầy trò nói chuyện đó. Nói chuyện sao? Ngài Dược Sơn hỏi Vân Nham, ông biết làm sư tử múa không? Nó biết không? À, biết. Nó múa mấy thước? À, múa sáu thước. Rồi Vân Nham hỏi ngược lại, hòa thượng biết làm sư tử múa không? Thì nó biết. Hỏi múa, hòa thượng múa được mấy thước? Nó một thước. Nó một thước sáu, sáu thước một. Như vậy sư tử đó là một cái hình ảnh tượng trưng cho cái không sanh tự không diệt. Cho nên nó Phật ngồi trên tòa sư tử thuyết pháp đó là có mang hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là dẹp hết các tà thuyết. Ý nghĩa thứ hai là chỉ ra cái cứu giúp chân thật mà trước kia chưa ai chỉ. À, bởi vậy cho nên nói sư tử múa mà không phải nói sư tử ở ngoài, mà nói ngay nơi mình tìm ra được cái chân thật ở mình hay không. À, thì ngài Vân Nham liền biết, nói ông biết làm sư tử múa hay không là liền biết thầy muốn hỏi cái gì. Bởi vì trong nhà thiền là những cấm kỵ không cho phép mình nói Phật tánh thoát thân Như Lai thanh tịnh gì hết á, mà nói những chuyện rất phàm tục,
biết làm sư tử múa hay không thì ngài biết liền. Ngài nói biết. Phải múa mấy thức thì liền nói sáu thức, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nơi sáu căn ngài nhận ra có cái chân thật của nó. Nơi sáu căn có sẵn cái chân thật của nó. Rồi như vậy thì tức là ngài thấy được cái chân thật ở sáu căn rồi. Thì ngài hỏi ngược lại ông thầy, thì ông thầy nói chỉ có một sức thôi, biết múa múa một sức, thì nơi tròn thì còn là chia sáu cái, nhưng mà nơi thầy thì đã tổng hợp hết rồi, phải không? Cho nên nói có một sức. Rồi thì ngày danh nhau liền kết thúc một sức sáu mà sáu sức một, bởi vì đứng về mặt hiện lượng thì hiện lượng ở mắt, hiện lượng ở tai, cho tới ở tàn thức đi nữa cũng là một thể chung. Cho nên mình sống trở về hiện lượng tức là sống trở về cái chân thật. Như vậy thì hàng ngày mình tu thiền, mình nói rằng đừng để cho mắt chạy theo sắc, đừng để tai chạy theo tiếng, đó là để sống với hiện lượng. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe mà không có dính, không đuổi theo, đó là hiện lượng. Còn nếu đuổi theo so sánh, đó là tỷ lượng. Như vậy cho nên nó, cho nên nó đồng một công năng là vậy. Tuy hiện lúc giao tiếp với căn trần mà không có phân biệt chia sẻ, sẵn vậy không thiếu, nó cũng vẫn giao tiếp với sáu trần, mà lúc đó nó cũng vẫn hiện có, hiện có mà nó không có phân biệt, không có chia sẻ, sẵn vậy không thiếu. Thì cái điều này tôi thấy nó hết sức là cụ thể ở cái chỗ mà lục tổ nói chuyện với ai, như ngài quyền giác đó, đó tên phân biệt mà không phải ý chứ, phải không? Cái câu đó là cái câu chí lý mà câu đó tổ mới ánh xả cho. Cho nên nó là phân biệt, không có phân biệt chia sẻ, dẫn giao tiếp với sáu cành mà không có cái phân biệt chia sẻ, sẵn vậy không thiếu, lúc nào nó cũng có tại đó. Chỉ tại khi mê trong khoảng sát na trôi vào đất ý, chớp mắt lầm qua liền không còn hiện lượng. Chỉ trong sát na trôi vào đất ý, nghĩa là vừa thấy nó cái chợt khởi khởi nghĩ, khởi ý nghĩ gì nó, thì khởi ý nghĩ gì nó thì cái hiện lượng phát triển. Mà cái hiện lượng mất, cho nên rồi mình đi vào trong cái phân biệt so sánh. Thì như vậy thực ra đây mình nói là tâm ấn là chỗ đó, đó nghĩa là ngài chỉ trong kinh để cho chúng ta biết thiền, thiền là chủ yếu như vậy đó. Thiền tâm là sống trở về những cái hiện lượng, nói ở đây, còn nói theo chỗ khác thì sống trở về tánh thấy, tánh nghe của mình. Gió cảnh giới bên ngoài trôi dạt biển tâm, sóng thức không dừng, nhân và tướng thở tác có khác cùng chẳng khác. Nên có khác và chẳng khác, có cái thì khác, phần thì khác, phần chẳng khác. Hiệp với nghiệp sanh tướng vào sâu trong chấp trước, không thể rõ biết tự tánh sắc vân vân, nên năm thức thân theo đó mà chuyển. Này đại huệ, liền đó ý thức cùng năm thức thân chung khởi, do biết tướng phần đoạn sai biệt, chính là nhân của ý thức. Biết cái tướng phần đoạn sai biệt thế này thế kia đó là cái nhân của ý thức, chứ không cái nào khác. Giải thích đây nói tám thứ thức lại dẫn nhau làm nhân, lẫn nhau làm nhân, chẳng phải một, chẳng phải khác, đều do pháp nghiệp mà có sai biệt. Biển tâm là tàn thức, gió cảnh giới bên ngoài chỉ cho sáu trần, sóng thức là bãi thức, do gió cảnh sáu trần trôi dạt biển tâm khiến sóng ngoài bãi thức không dừng, mà nhân và tướng sở tác chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Thì khi mà chúng ta thấy bao nhiêu lượng sóng như biển, lượng trước đùa đuổi lượng sau, đuổi lượng trước, cứ dồn dập thấy dường như sóng khác, phải không? Nhưng mà không có lượng sóng nào ngoài nước thì nó đâu có khác, phải không? Trên tướng sóng thì thấy khác, mà trên cái thể nước thì không có lượng sóng nào không phải nước, cho nên chẳng khác. Nhân là chỉ cho chân thiết tướng sở tác tức chỉ cho tàn thức và chuyển thức, nghĩa là đồng một trên tánh nên chẳng phải khác, mỗi thức có cảnh riêng của nó nên chẳng phải chẳng khác. Nghĩa là thể nó là đồng, nhưng mà khi nó khởi ra nó nương theo mỗi cảnh riêng, mắt thì chỉ thấy, tai thì chỉ nghe, vân vân, cho nên mỗi cái nó thấy có khác. Song đều do bất giác phát nghiệp, một lúc các thức hiệp với phát nghiệp sanh tướng này vào sâu trong chấp trước, không thể rõ biết tự tánh sắc, nên năm thức thân chuyển. Mình không rõ biết tự tánh sắc. Tự tánh sắc nghĩa là sao? Nghĩa là mọi sắc trần này đều từ đâu mà có? Từ cái bất giác mà khởi ra cái năng diệt, khởi diệt đó, phải không? Như vậy thì tất cả cảnh sắc trần, tánh nó là thực hay là dối? Tánh nó là dối. Tất cả các pháp tánh nó là dối mà mình không biết, mình cứ tưởng nó là thiệt. Bởi vậy cho nên năm thức nó chuyển. Tự tánh sắc sinh dân là do nội thức biến hiện làm thành, làm tánh sắc dường như có hiện tiền mà thật không có vậy, dường như có mà không có. Bởi vì khi mê thì tất cả cảnh này không ai nói nó không được hết, phải không? Nhưng mà khi giác thì muốn nó có cũng không được. Cũng như chúng ta lúc mộng, cảnh trong mộng mà không ai nói không được, nhưng mà khi thức rồi thì ai nói có được không? Ý thức cùng năm thức thanh chung khởi là khi năm thức khởi đồng thời ý thức chung khởi, nhân thành đoạn sai biệt nên sanh phân biệt. Ý thức này lại lấy năm thức làm nhân, tức là ý thức nó tựa vào năm thức để nó phân biệt, mới biết do bất giác Như Lai tàn nên vọng động thành nghiệp mà khởi ra kiến phần tướng phần. Rồi kiến và tướng phần ấy lại sanh tướng của nghiệp, nhân kiến nên hiện tướng mà thành ra căn và cảnh, lại do căn cảnh sanh thức mà khởi ra phân chia biển và sóng vốn đồng, gió cảnh nào khác. Chỉ rõ được bất giác thì nghiệp tướng tự dừng, trọn không còn gì chỉ bàn vậy. Nếu bây giờ chúng ta tỉnh, chúng ta biết rõ rằng tất cả thân cảnh đều từ bất giác mà ra, không có thiệt. Ngang đó mình biết rõ không có thiệt, từ bất giác mà ra, thì lúc đó mình tỉnh không em? Mình có chạy theo thân cảnh không? Như vậy mình biết được cái gốc nó, nó là do bất giác mà khởi ra tướng phần, kiến phần. Tướng phần là cảnh, kiến phần là tâm. Như vậy có tâm có cảnh từ nơi bất giác mà ra, thì như vậy tâm nó mang luôn cả thân nữa, cảnh là tất cả sự vật. Như vậy tất cả sự vật và thân này từ cái bất giác mà ra, mà từ bất giác mà ra là không thiệt, phải không? Là không thiệt, mình biết rõ thân cảnh không thiệt thì mình đã phá được cái chấp gì rồi ha? Chấp gì? Thân thì không thiệt, phá được ngã. Cảnh không thể phá được pháp. Như vậy ngã chấp hết thì ngang đó là cái gì rồi? Là Bồ Tát rồi, là hữu tỉnh giác rồi, phải không? Dễ là có, làm Bồ Tát dễ có, khó đâu. Chỉ cần biết rõ như vậy đó là Bồ Tát hết rồi, mà không chịu biết như vậy thì khó, phải không? Mình cứ nghĩ Bồ Tát phải có đủ muôn công muôn hạn thì cái điều đó là cái điều phụ. Mà điều chánh á, định nghĩa Bồ Tát là gì? Là hữu tình giác, phải không? Là một hữu tình được giác ngộ, rồi đứng về mặt lợi tha thì giác hữu tình. Thì như vậy nghĩa là người nào giác thì đó là Bồ Tát. Rồi đem cái giác mà chỉ dạy mọi người đó là giác pháp, thì đó là đem đủ nghĩa Bồ Tát rồi. Chứ đâu phải có cái này cái kia cái gì nhiều. Mà giác là giác cái gì? Thân cảnh tức ngã pháp không thiệt, phải không? Không thiệt là không chấp. Đối với ngã không chấp, pháp không chấp, gì biết nó không thiệt, đó gọi là giác. Như vậy Bồ Tát gần với mình không? Như vậy thì thiệt là như trở bàn tay. Úp vậy thì gọi là úp, lật lại là ngứa. Mình như vậy mình thấy thân thiệt, cảnh thiệt đó là mê. Bây giờ thấy thân cảnh đều là từ bất giác ra, không thiệt đó là giác. Như vậy thì tốt vô công. dễ thôi là dễ, đổi cái là rồi, đổi cái đời không đổi, không chịu đổi thì nó không rồi. Nó rõ ràng như vậy, từ một cái giác với một cái mê mà đổi cái thì tức là giác. Còn cũng như bây giờ cái nhà mình tối không có đèn thì đó gọi là tối, đốt đèn lên tức là sáng. Thì khi mà đèn cháy, ví dụ như giờ đèn điện mình không mở công tắc, có điện mà không mở công tắc thì cái nhà này tối mờ, phải không? Mình mở công tắc cho nó đèn điện phát ra thì nó sáng, thì cái tối cái sáng nó cách nhau bao xa. Chỉ trong cái tích tắc thì thấy biến cái tối thành sáng. Như vậy cái mê giác cũng giống hệ thế thôi, phải không? Mà chỉ có cái gan không gan, nó cứ cho thanh thiệt cảnh thiệt đó thì mê hoài suốt kiếp. Còn nếu thấy rõ thân cảnh không thiệt, từ nó bất giác mà ra thì đó là giác rồi. Thì như vậy đó, để thấy mê giác nó không có xa như trở bàn tay. Bởi vậy nên mình đọc cái câu chuyện xưa mình mới thấy cái lời người xưa nói đâu có dối. Đêm hôm qua thì giả xoa, tâm giả xoa, mà hôm nay là mặt Bồ Tát đó, phải không? Thì như vậy nó rõ ràng, chỉ cần một phen đổi thì tất cả nó chuyển hết. Thân kia chuyển, kia chẳng khởi nghĩ là ta lần lượt làm như nhau. Tự tâm hiện vọng tưởng chấp trước chuyển, mà mỗi mỗi ngoại tướng kia đều chuyển. Phân biệt cảnh giới phần đoạn sai biệt gọi kia chuyển. Ở đây mới giải thích về cái chuyển. Đoạn này nói tám thứ thức liền đó vô sanh, bất biến mà tùy duyên, tùy duyên mà bất biến. Tại sao tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên? Bởi vì khi mà mình mê đó, thì cái thể thạch đó nó có mất hay không đó, mà không mất tức là nó đâu bất biến. Bất biến nhưng mà tại mê cho nó theo duyên, theo duyên thì nó thành mê đó. Rồi khi mà mình tỉnh thì tức là mình không theo duyên nữa. Không theo duyên nữa thì đó là mình trở về cái bất biến. Tùy duyên mà sống trở lại cái bất biến. Thì như vậy mới thấy rằng khi Đức Phật thành Phật rồi thì Ngài giác chưa? Giác hoàn toàn. Mà rồi Ngài có sống như chúng ta hay không? Cũng ăn, cũng mặc, cũng ngủ nghỉ, phải không? Như vậy thì ăn mặc ngủ nghỉ của Ngài đó là gì? Là tùy duyên. Tùy duyên mà không rời cái giác cho nên bất biến. Còn mình bây giờ là sao? Mình bất biến mà tùy duyên. Có cái thể bất biến nhưng mà tại đương theo duyên hoài, cho nên bất biến mà tùy duyên. Còn Ngài tùy duyên mà bất biến. Thì dầu cho mình lúc này nó cũng ngu mê điên đảo sân si bao nhiêu đi nữa, cái tánh giác nó cũng không mất, phải không? Đó. Thì đó là mình đương theo những cái duyên trần điên đảo nhưng mà cái giác nó không mất, cho nên tùy duyên mà bất biến. Thân kia là chỉ chung cho tám thứ thức. Tám thứ thức này lần lượt làm như nhau mà chẳng thể nghĩ, là nói nó không tự tánh. Không, chẳng thể nghĩ tức là để nói nó không có tự tánh. Bởi không tự tánh nên tuy vọng khởi chấp trước mỗi thức liễu địa cảnh của nó, mà tâm chẳng biết nghiệp, nghiệp chẳng biết tâm. Thể hiện thời lặng lẽ, thể hiện thời lặng lẽ, tướng sai biệt liền hết. Nghĩa là khi mình từ tâm mà tạo nghiệp, mà tâm và nghiệp có biết nhau không? Ví dụ như mình nổi giận, nổi giận đó là tâm, phải không? Rồi mình đánh người ta lỗ đầu, đó là tạo nghiệp. Nhưng khi đánh người ta lỗ đầu rồi thì người ta phản ứng là thế nào có biết trước không? Nó có biết, phải không? Cứ nổi giận là đánh thôi. Đánh thì đánh rồi cái tình đó, hoặc là mình bị ở tù, hoặc mình là cái gì đó thì sao rồi mới biết, chứ lúc đó thì tôi không biết. Cho nên cái khi mê rồi thì mọi hành động mà mình không tự biết nhau. Vì khi nào mà cái thể tâm nó hiện ra được lặng lẽ thì mọi cái tướng sai biệt liền hết. Nên nói tự tâm hiện vọng tưởng chấp trước chuyển, mà mỗi mỗi quả tướng kia đều chuyển. Bản đại đường dịch quả tướng là vô sai biệt tướng, chính do tướng sai biệt ngay nơi đó mà phát sanh, rồi theo nơi đó mà diệt hết, nên vô sai biệt tướng cũng luôn luôn hiện tiền. Chỉ vì bất giác nên đối với phần đoạn sai biệt, mỗi thức vẫn liễu biệt cảnh của nó. Bởi vì mình bất giác cho nên rồi các thức nó cứ chạy theo cái phần sự riêng của mỗi cái mà nó phân biệt, nó chịu theo cái cảnh, nó không có làm chủ được. Thì như vậy để chúng ta thấy rằng cái tu là một cái trở lại, phải không? Tu là một cái trở lại. Trở lại cái gì? Trở lại cái giác. Cũng như là mình đưa mộng mà bây giờ mình muốn thức vậy, phải không? Mình đưa mộng, thì khi đưa mộng, nếu cái mộng dữ thì mình muốn thức, hay là cái mộng hiền, mộng lành thì muốn thức. Đa số mộng dữ thì mình sợ quá mình muốn thức sốt, phải không? Còn nếu cái mộng lành, mộng mà gặp những cái gì thích thú đó, ta không muốn thức đâu. Nhiều khi người ta kêu mình thức còn thức nữa, có thức không? Bởi vậy cho nên có nhiều người ở trong cảnh than cả rồi ai rủ tu cũng rầy, phải không? Đó là mộng lành, cho nên rồi kêu mình thức uổng quá, để cho nó thấy cho hết, phải không? Ta thấy chưa hết mà kêu ta. Còn nếu mà mình gặp mộng dữ, mình đương la đương gì khổ sở quá, kêu thức thì cảm ơn. Như vậy mới thấy rõ ràng ở trên đời này, khi người ta gặp cảnh khổ khuyên họ tu họ mắc ơn lắm, phải không? Còn khi mà họ đưa đến cảnh vui sướng, mọi cái lạc thú họ đều được hưởng, mà rủ họ đi tu thì giận lắm, phải không? Đó, thì cũng giống hệt như mộng vậy đó. Mình có tiếc mộng không? Ví dụ như vinh đệ nào đó hôm nào ngủ mộng, mộng thấy người ta dẫn mình đi chơi cảnh Đà Lạt hay là cảnh Hà Tiên hay là cảnh nào mà đẹp, mình mới lên xe ngồi xe cứ tạm chạy cái này có ai mà đánh thức mình kêu mình dậy, tức là người ta muốn đi chơi cho biết là chưa, mới lên xe kêu mình thức uổng quá, phải để đi coi Đà Lạt làm sao, Hà Tiên làm sao, phải không? Từ ra khi nào mà ngủ mộng mình thấy 5-7 người dây đánh mình, thôi đau nhức gần chết, chịu không nổi quảng la lên, có ai kêu thích giúp mình thức dậy, thấy không có ai đánh mình hết, chừng đó mình mừng thiệt là mình, mắc ơn những người kêu, phải không? Thì đó rõ ràng cuộc đời cũng như vậy, nghĩa là khi người ta đương bị mọi cái cảnh khổ bao dây họ hết lối thoát, nếu mà khuyên họ tu họ tỉnh được có mắc ơn lắm. Còn khi người ta đương gặp những cái đều như ý hết á, mà rủ người ta tu người ta ghét mình lắm, phải không? Bởi vậy nên cái khổ là cái duyên tốt, là cái thắng duyên của cái tu. Còn cái vui là cái trước duyên của cái tu. Bởi vậy nên Phật không bảo chúng ta nguyện sanh về cõi trời, phải không? Để sanh về cõi trời là trước duyên, lên nó là hưởng cho hết trước rồi rớt xuống à, chứ không có tu được. Bởi vậy nên mình phải đừng có buồn ở trong cái cảnh khó, mà mình chỉ thấy rằng cảnh khó là cái duyên tốt để mình tu. Hiểu vậy thì mình thấy cái ý nghĩa cái tu không có sợ khó. Đập tiếp thông thường.
Ba,
tột tàn thức là bờ mé chú cánh. Nghĩa là khi nào mà tột cái thức thứ 8 rồi, đó là tới bờ mé chú cánh. Như người tu hành nhập thiền tam muội, tập khí vi tế chuyển mà không hiểu biết, lại khởi nghĩ rằng thức diệt nhiên hậu nhập thiền chánh định. Thì cái đoạn này nói cho rõ rằng khi mà mình nhập thiền mình được chánh định, cái tập khí vi tế nó vẫn còn lưu chuyển ở trong mà mình không có hiểu biết, lại nghĩ rằng cái thức nó diệt rồi cho nên mình được chánh định. Chứ thực ra cái chánh định của vị thừa đó, nó còn cái dòng lăng tăng của tàn thức ở trong chưa diệt được.